Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã triển khai hiệu quả công tác tham mưu quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đề xuất đặt hàng các tổ chức cá nhân trong tỉnh thực hiện các đề tài nghiên cứu, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu thử nghiệm vào sản xuất và đời sống, qua đó góp phần khẳng định vai trò vị trí của hoạt động khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bài viết sau đây ghi nhận. Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định là một trong những đơn vị đi đầu trong tỉnh về thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn. Các đề tài nghiên cứu trung tâm thực hiện thời gian qua đã và đang được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp người dân tiếp cận những thành tựu khoa học và công nghệ mới, đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của nhiều loại cây trồng và vật nuôi. Điển hình là đề tài nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống nuôi trồng và chế biến một số sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo tại tỉnh Bình Định. Thực hiện đề tài này, trung tâm trở thành đơn vị đầu tiên trong tỉnh sản xuất giống nấm đông trùng hạ thảo. Cho tới nay, trung tâm đã làm chủ quy trình công nghệ từ khâu phân lập, nhân giống, giữ giống, sản xuất giống đến bảo quản chế biến và chủ động sản xuất một số sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo để cung cấp cho thị trường như quả thể đông trùng hạ thảo sấy khô, rượu đông trùng hạ thảo. Bên cạnh đó, trung tâm cũng đang tiếp tục phát triển mở rộng sản xuất, cung ứng ra thị trường nguồn dược liệu quý này, đồng thời thực hiện chuyển giao công nghệ cho các hộ dân và doanh nghiệp có nhu cầu, góp phần tạo thêm một nghề mới cho người dân địa phương phát triển kinh tế. Đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ bề mặt tế bào nấm men để sản xuất chế phẩm sinh học phòng ngừa bệnh đốm trắng trong nuôi tôm ở Bình Định đã nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học BIDI Agri để bổ sung vào thức ăn nuôi tôm, giúp tôm tăng sức đề kháng. BIDI Aqua dùng xử lý môi trường ao nuôi tôm, hạn chế dịch bệnh phát sinh. Các chế phẩm sinh học này đã được trung tâm hỗ trợ cho các hộ nuôi tôm trong tỉnh sử dụng và mang lại hiệu quả. Theo đánh giá của các hộ nuôi tôm sử dụng chế phẩm sinh học để nuôi tôm trong ao trải bạc, các chế phẩm sinh học BIDI Agri và BIDI Aqua giúp xử lý ao nuôi giữ nước trong ao lúc nào cũng trong, giữ các chỉ số môi trường trong ao ở ngưỡng ổn định. Tôm nuôi có tỷ lệ sống cao, ít bị nhiễm các bệnh về đường ruột nhờ tăng sức đề kháng. Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học và công nghệ đang có định hướng mở rộng sản xuất ở quy mô công nghiệp các loại chế phẩm sinh học này để cung ứng ra thị trường, đáp ứng nhu cầu người nuôi tôm trong tỉnh. Các nhiệm vụ đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ tại tỉnh Bình Định thời gian qua được triển khai trong tất cả các ngành lĩnh vực đời sống và sản xuất. Trong đó, các nhiệm vụ nghiên cứu trên lĩnh vực nông nghiệp chiếm gần một nửa. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề tài trên lĩnh vực này đã góp phần đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ kịp thời chủ trương phát triển nông nghiệp của tỉnh như phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển cây ăn quả trên đất gò đồi, trồng rừng gỗ lớn. Điển hình là dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển công nghệ sản xuất cây giống lâm nghiệp mới, chất lượng cao phục vụ trồng rừng cây gỗ lớn tại một số vùng miền núi trong tỉnh Bình Định, thuộc chương trình Nông thôn miền núi do doanh nghiệp tư nhân dịch vụ cây trồng Nguyên Hạnh thực hiện. Sau 4 năm triển khai, doanh nghiệp đã làm chủ quy trình công nghệ nuôi cấy mô phân sinh tiên tiến để tiến hành nhân giống nuôi cấy mô ở quy mô công nghiệp các giống keo lá tràm CLT7, CLT18, CLT26, bạch đàn Kaman C55, BV2, bạch đàn Lai UB54 phù hợp với điều kiện tự nhiên thổ nhưỡng của khu vực miền Trung, đặc biệt là tỉnh Bình Định. Đồng thời thực hiện chuyển giao kỹ thuật sản xuất cây giống keo lá tràm bạch đàn bằng công nghệ kết hợp cấy mô và hom cải tiến cho các vườn ươm ở địa phương. Song song đó, doanh nghiệp còn hỗ trợ nhiều cá nhân và tổ chức trong tỉnh trồng các diện tích rừng sử dụng loại cây giống mới chất lượng cao, qua đó góp phần tạo động lực cho phong trào chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn. Y học cũng là lĩnh vực được tập trung nghiên cứu nhiều tại tỉnh Bình Định. Các kết quả nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực này thời gian qua được đánh giá có tính ứng dụng cao, nhất là trong việc khám điều trị bệnh, phòng chống dịch bệnh, điều trị ung thư, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Điển hình là đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình sàng lọc ung thư vú dựa vào y tế cơ sở cho phụ nữ trong độ tuổi nguy cơ tại huyện Vân Canh do Tiến sĩ Nguyễn Thị Như Tú, Sở Y tế làm chủ nhiệm. Kết quả đề tài đã góp phần nâng cao kiến thức và khả năng thực hành về sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú của phụ nữ tại thị trấn Vân Canh. Tỷ lệ phụ nữ thực hành tự khám vú, khám lâm sàng tuyến vú và chụp X-quang tuyến vú tại thị trấn Vân Canh cũng tăng cao. Đó cũng là cơ sở để đơn vị tiếp tục nghiên cứu triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, công tác nghiên cứu khoa học, nhân rộng và chuyển giao kết quả từ các đề tài nghiên cứu khoa học vào thực tế đóng vai trò ngày càng quan trọng. Chính vì vậy, thời gian tới, tỉnh Bình Định cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp chính sách, qua đó tạo điều kiện để các tổ chức cá nhân tham gia đề xuất, triển khai các đề tài nghiên cứu, cũng như áp dụng các kết quả nghiên cứu vào đời sống, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Trường Đại học Quy Nhơn đã đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học vào việc sản xuất hóc môn nhân tạo kích thích trứng chín và kích thích rụng trứng, sản xuất vật liệu mới, sản xuất chế phẩm xử lý rác thải, mùi hôi trong chăn nuôi. Bài viết sau đây phản ánh một số kết quả cụ thể trong phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế địa phương của Trường Đại học Quy Nhơn.
Thưa quý vị và các bạn, với xu thế phát triển ngày càng cao của khoa học và công nghệ sinh học đang trở thành xu hướng phát triển mới. Đầu năm 2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó thể hiện quan điểm định hướng và ưu tiên phát triển công nghệ sinh học như là một ngành công nghiệp quan trọng. Đón đầu xu thế này, Trường Đại học Quy Nhơn định hướng đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực công nghệ sinh học chất lượng cao và ứng dụng công nghệ sinh học vào các lĩnh vực như y dược, nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp chế biến, bảo vệ môi trường là quan trọng và cấp thiết. Khoa khoa học tự nhiên của Trường Đại học Quy Nhơn hiện đóng vai trò then chốt trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học. Hiện khoa đang tập trung được đội ngũ giảng viên trình độ cao và năng động, có năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, tin học tốt, có thể hội nhập với khu vực và quốc tế. Nhiều giảng viên có đủ năng lực tư vấn điều hành các dự án hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước. Về cơ sở vật chất, Trường Đại học Quy Nhơn có 56 phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong 5 năm trở lại đây, trường được Bộ Giáo dục Đào tạo đầu tư mới một số phòng thí nghiệm như phòng thí nghiệm dự án tăng cường phòng thí nghiệm hệ thống lưới điện thông minh và tính toán mô phỏng, phòng thí nghiệm dự án tăng cường năng lực cơ sở vật chất ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác nghiên cứu đào tạo giảng dạy, phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng và khoa học vật liệu với nền tảng cơ sở vật chất hiện đại. Trong đó, nhiều phòng thí nghiệm được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong 5 năm qua, Khoa Khoa học Tự nhiên của Trường Đại học Quy Nhơn có nhiều cán bộ đã và đang chủ trì và tham gia nhiều dự án trong nước và quốc tế, như một đề tài cấp quốc gia, 3 đề tài cấp nhà nước, một đề tài của Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup, một đề tài thuộc nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen, một đề tài thuộc chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ, 6 đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều đề tài cấp cơ sở. Số lượng công trình khoa học công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế ngày càng tăng, trung bình 50 bài mỗi năm. Thời gian qua, Trường Đại học Quy Nhơn đã phát huy truyền thống và thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ sinh học để đóng góp vào nền kinh tế địa phương và cả nước nói chung. Cụ thể, trường ứng dụng công nghệ chuyển gen và công nghệ tế bào để sản xuất hóc môn sử dụng kết hợp với rogestogen để gây rụng trứng ở vật nuôi trước khi thụ tinh nhân tạo. Nghiên cứu do Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Mộng Điệp, trưởng Bộ môn Sinh học ứng dụng nông nghiệp khoa khoa học tự nhiên đang thực hiện. Mục tiêu nhằm hỗ trợ thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm để điều trị vô sinh hiếm muộn. Đây là nghiên cứu có nhiều ưu điểm nổi trội như thời gian bán hủy lâu, dễ dàng sản xuất trên nhiều dòng tế bào thông dụng. Vì vậy, khả năng ứng dụng vào thực tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định là rất cao. Ngoài ra, Trường Đại học Quy Nhơn cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nano sinh học để tạo ra vật liệu mới theo hướng tổng hợp xanh và hướng tới việc tạo chế phẩm nano dùng trong canh tác nông nghiệp. Ứng dụng công nghệ vi sinh để tạo ra chế phẩm xử lý rác thải hữu cơ, xử lý mùi hôi trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thức ăn, probiotic, bảo tồn nguồn gen vi sinh vật và bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu về ngân hàng gen vi sinh vật. Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất lúa gạo giúp cải thiện các giống lúa, tăng sản lượng cũng như chất lượng gạo để phục vụ cho mục tiêu xuất khẩu và đối phó với tình hình biến đổi khí hậu. Tuy đạt được những kết quả bước đầu khả quan, song những nghiên cứu về công nghệ sản xuất và việc thương mại hóa sản phẩm còn hạn chế. Sản phẩm về công nghệ sinh học của Trường Đại học Quy Nhơn chưa đa dạng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn cho biết, mục tiêu chung trong thời gian tới của trường là phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đưa khoa học công nghệ, trong đó có công nghệ sinh học thực sự trở thành động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, từng bước xây dựng tỉnh Bình Định trở thành một trong những trung tâm lớn về khoa học công nghệ của khu vực cũng như cả nước, gắn với phát triển khu đô thị khoa học của tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 9 tháng 6 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi. Chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.